Diệu thủ châu Âu. Theo nhịp sống thời hiện tại, mùa Tết là mùa một số người Việt ta chuẩn bị đi du lịch để ăn Tết. Thường thì khách du lịch sẽ đi những nước Á Châu, nhưng nhiều người đã bắt đầu thích hội nhập các tour châu Âu qua các nước Pháp, Ý, Bỉ. Các bài báo thường khen những cảnh đẹp tuyệt vời, những nụ hôn nước này, mùi thơm từ nước nọ. Những lời khen này hoàn toàn chính xác. Nhưng tôi ít thấy bài báo nào viết về tình trạng người du lịch bị móc túi ở Pháp, Bỉ hay Ý, làm như chuyện người du lịch bị móc túi chỉ xảy ra ở Việt Nam. Theo cách kể của những du khách Việt Nam bị móc túi, cũng như của các hướng dẫn viên du lịch thường xuyên đưa khách đi châu Âu, dân làm nghề hai ngón châu Âu rất đẳng cấp. Trip Advisor là trang web tư vấn du lịch nổi tiếng thế giới cho biết, đứng đầu danh sách top 10 này là thành phố Barcelona của Tây Ban Nha. Tiếp theo là Roma, Ý. Xếp vị trí thứ 3 và 4 lần lượt là hai thủ đô Praha của Séc và Madrid của Tây Ban Nha. Paris đứng vị trí thứ 5. Riêng trang web money.co.uk khảo sát ý kiến của 2.000 du khách Anh đến châu Âu trong 12 tháng qua về tệ nạn lừa đảo móc túi đã thống kê, có đến 22,6% du khách từng khóc không ra tiếng khi ví tiền không cánh mà bay. Chỉ lấy tiền thôi, chẳng lấy gì. Có một điều phải ghi nhận là dân hai ngón châu Âu cũng có tính nhân đạo khi hành nghề đạo chích. Nhân đạo vì dân hai ngón châu Âu chỉ lấy tiền chứ không lấy hộ chiếu. Cô V, một cán bộ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về hưu kể rằng, trong một chuyến du lịch sang Pháp, khi cô đang ngồi ở công viên nhìn chim bồ câu ăn lúa, thì có một cô gái da trắng ngồi cạnh bên khều khều vào vai cô. Giật mình, cô V quay sang nhìn, thì cô gái ấy chỉ cho cô thấy cái ví tai của cô đang nằm trên băng ghế. Cô V biết ngay mình bị móc túi, liền nhặt vội cái ví lên xem, thì tiền bạc đã mất hết, chỉ còn lại cái hộ chiếu màu xanh lá cây đang nằm cô đơn lạc lõng trong nỗi mừng của cô. Phải mất tiền mà mừng, vì cô không bị mất hộ chiếu. Mất hộ chiếu ở xứ người còn khổ hơn mất tiền. Cầm chặt cái ví trong tay, cô V quay lại tìm cô gái, thì nàng đã tan biến vào dòng người đông đúc. Chắc là tìm một con nhạn du lịch la đà nào đó để tiếp tục cái màn nhân đạo. Một khách du lịch khác thì kể rằng anh đang đi trên phố thì có một người cứ chạy theo kêu. Không biết chuyện gì xảy ra. Anh quay lại thì người đàn ông lịch sự đưa lại cho anh cái hộ chiếu màu xanh lá cây. Thấy hộ chiếu Việt Nam, anh liền cầm xem có phải người nào trong đoàn làm rớt hay không. Mở trang đầu tiên thì anh táo hỏa vì thấy gương mặt quen thuộc của mình trong tấm ảnh. Anh thò tay vào túi quần, một khoảng trống nhẹ tên. Còn người đàn ông sau khi làm từ thiện thì đã lĩnh đi nơi khác. Mà có đứng đó thì anh cũng chẳng làm được gì, ngoại trừ chuyện cho anh ta tiền thưởng công lượm giùm cái hộ chiếu. Có người đã bắt tận tay, dây tận mặt, mà còn bị dân hai ngón Trung Đông cự nữ. Tao lượm cái hộ chiếu cho mày, tại sao mày nắm tay tao? Tất nhiên là anh ta nói tiếng gì gì đó, tạm phiên dịch qua Việt ngữ là như vậy. Từ khoảng 5-6 năm trở lại đây, Paris, thành phố du lịch nổi tiếng thế giới, trở thành nạn nhân của tệ nạn lừa đảo, cướp giật và móc túi khách du lịch. Phần lớn thủ phạm là những băng đảng của cộng đồng người Rom du mục đến từ hai nước Bulgaria và Romania. Còn người da đen đích thị là từ một số nước châu Phi. Người Ả Rập thì Việt kiều tại Pháp thường gọi là rệp. Một hướng dẫn viên du lịch đã kể rằng người của công ty hai ngón tưởng là nhân đạo, Nhưng thật ra, đôi lúc chỉ nhằm mục đích ẩm trọn gói cho nó ngon. Bọn hút trọn ổ này thường tập trung ở nhà vệ sinh trong các khu buôn bán hàng hóa lưu niệm. Khi xe vừa ngừng, thì đa số khách du lịch đều có nhu cầu đi hát cho nhẹ bụng trước khi mua sắm, nên đi ngay vào nhà vệ sinh. Và đây là giờ hoàng đạo của bọn chúng. Bàn tay hai ngón. Ôi, bàn tay hai ngón. Lần lượt vuốt ve từng cái bóp đàn ông, cái ví đàn bà để lấy tiền. Và chỉ tiền mà thôi. Sau đó trả lại bóp và ví cho khổ chủ một cách nhẹ nhàng. Đến nỗi nạn nhân không biết mình vừa bị chôm chĩa. Vì không biết nên chẳng ai tri hô, mà cứ thi nhau xếp hàng đi vào nơi thải nước cứu thân. Sau khi thờ thới, hân hoan đi trở ra, mua hàng và đến khi móc túi thanh toán, mọi người mới phát hiện rằng tập thể chúng ta đã cùng nhau mất tiền. Lúc này, không còn cảnh người này tỏ vẻ thương hại người kia nữa, mà cùng nhau kết đoàn, chửi thằng hai ngón lấy tiền mà còn để lại cái bóp. Nhẹ nhàng những chiêu hai ngón. Được biết, chiêu phổ biến nhất là dính chặt con mồi. Trong đám đông, mọi người đứng sát nhau. Và bỗng nhiên, nạn nhân cảm thấy có một bàn tay luồn nhẹ vào trong túi xách hay túi quần áo. Giật mình, nạn nhân đặt tay lên túi áo, quần thì thấy trống không. Ông S, một cán bộ hưu, có lần sang công tác tại Pháp, chu cẩn thận để ví tiền trong túi áo sơ mi, phía ngoài là áo lạnh, thế mà cũng bị dân hai ngón thủng khi ông đi trên xe buýt. Nhìn quanh quất, ông quan sát những người đứng chung quanh khi thấy toàn những gương mặt thánh thiện như tượng thần trong bảo tàng. Những tay diệu thủ siêu hơn, sau khi đã xác định con mồi, liền bình thản đứng chờ nạn nhân qua cửa soát vé tự động. Lúc đó, hắn mới để cho hai ngón của mình làm việc. Khi nạn nhân nhận ra thì quá muộn. Hắn ở bên kia cửa, còn nạn nhân ở bên này. Không có đủ thì giờ để đuổi theo kẻ gian. Có người còn bị giật công khai trong tàu điện ngầm. Khi tiếng chuông cất lên báo hiệu tàu chuẩn bị chuyển bánh, dân hai ngón sẽ móc túi hoặc giật tài sản nạn nhân rất nhanh, rồi chạy vụt ra trước khi cửa toa tàu khép lại. Nạn nhân hiểu ra thì quá muộn. Cửa đã đóng và tàu chuyển bánh. Kẻ móc túi đứng bên ngoài nhìn nạn nhân một cách đắc thắng. Thậm chí còn vẫy tay chào nhau một lần cuối, vẫy tay chào nhau một lần cuối. Bọn diệu thủ còn dùng chiêu vô hình làm bẩn quần áo của nạn nhân. Nếu nạn nhân là một người đàn ông, thì người vụng về sẽ là một phụ nữ. Và ngược lại, chúng nhanh chóng giả vờ lau chùi cho bẩn, trong khi nạn nhân đang bực tức hay đang tập trung lau vết bẩn. Thì kẻ đồng lõa đứng bên cạnh sẽ xuất chiêu hành động. Hoặc cao thủ hơn khi một cô gái xinh đẹp vô tình chạm phải vào người. Khi hết mê mẩn vì mùi oải hương, thì nạn nhân được biết bàn tay thơm của em đã vớt nhẹ trong túi mình một mớ sèn. Tôi đã tận mắt chứng kiến một ông chủ xí nghiệp thủy sản đã bị bay vài ngàn đô Mỹ khi đứng trước một khách sạn tại Mỹ. Lúc đó, tôi thấy đại gia này có cặp mắt ngơ ngác như con cá ướp lạnh trong hội chợ thủy sản mà ông ta tham dự. Để cái tay sau túi quần jean mà nhớ đến cái cô gái có bộ ngực như hỏa diệm sơn vừa đụng phải vào người ông. Nhà hai ngón học. Eloise de Cher, trên trang Francais, ngày 30 tháng 7 năm 2013, còn kể lại một tuyệt chiêu thuộc loại làm ăn với tinh thần tập thể cao độ. Bọn móc túi đóng giả cảnh sát mặc thường phục, có băng đeo tay và thẻ cảnh sát, chặn đoàn xe du lịch, rồi nói ngọt như mía lùi. Xin lỗi vì làm phiền quý vị. Quý vị vừa mua đồ ở một cửa hàng bị nghi là thường trả lại tiền giả cho khách nước ngoài. Xin quý vị làm ơn cho xem những tờ tiền mà họ trả lại. Khi khách chia số tiền đó ra, chúng nhanh chóng trao đổi một nửa số tiền. Khách du lịch không hề hay biết. Chiêu này còn được biến tấu theo cách bọn hai ngón, đóng vai cặp vợ chồng đứng tuổi, hết sức thân thiện với khách du lịch Việt Nam. Hỏi, không biết tiền của nước mày ra sao? Mệnh giá so với euro như thế nào? Cho tao xem được không? Tất nhiên, khi gặp những chủ nhà hiếu khách như vậy, làm sao mà từ chối tấm lòng của họ cho được? Du khách sẽ móc bóp lấy tiền nước mình ra cho họ xem. Xem tới, xem lui một lúc, cặp vợ chồng bản xứ hiếu khách đó đề nghị khách du lịch Việt Nam trao đổi tiền, cao hơn tỷ giá ngân hàng để làm kỷ niệm. Đổi tới, đổi lui, trao qua, trao lại. Và khi họ đi rồi, khách ta mới phát hiện rằng toàn bộ tiền euro của mình mang theo tiêu xài đã đi theo cặp vợ chồng hiếu khách kia. Ở xứ ta, khi thoảng một vài chủ tiệm vàng đổi đô la lậu thường bị mấy ông tay đen chơi mánh này. Tất nhiên, đây chỉ là một phần tiêu cực rất nhỏ trong chuyến du lịch châu Âu, đầy những cảnh đẹp và di tích, kỳ thú hết sức đáng đồng tiền bát gạo. Nhưng để một chuyến du lịch vui vẻ trọn vẹn và đừng gặp phải những chuyện bực mình, xin quý bạn đọc lưu tâm đến bài viết này. Nếu không, thì hãy hỏi các hướng dẫn viên đầy kinh nghiệm. Người ít nhất đã một lần trông thấy gương mặt buồn so của những du khách thường cho rằng Tây mà, không tệ như xứ mình đâu. Coi chừng, lầm chết. Từ cái lưỡi gà đến cái lưỡi của người. Có lẽ tuổi thơ của những đứa trẻ ở miền Nam đều biết chơi với cái bong bóng kêu oe oe. Nơi đầu để thổi hơi của bong bóng, người bán gắn một cái càng tre. Muốn cho càng tre kêu oe oe thật lớn, tụi con nít ngậm cái càng bằng ống tre thổi hơi vào. Khi thấy cái bong bóng căng tròn thì ngừng thổi. Bong bóng thoát hơi ra, thông qua cái càng tre tạo thành một tiếng kêu dài. Nhiều đứa trẻ đã tổ chức cùng nhau thi xem cái bong bóng nào kêu to và lâu nhất. Cũng nói thêm về một trò chơi có liên quan tới cái càng tre là mấy món đồ chơi tò he bằng gốm nung theo hình ảnh một số con vật, nhiều nhất là con gà. Những con tò he này rỗng ruột, có một lỗ nhỏ để hơi vào và phía cuối của con tò he được gắn một cái càng tre nhỏ. Tụi con nít cứ kê miệng vào cái càng tre đó, thổi lên thì có mà điếc cả con ráy. Có thằng muốn làm nhà ảo thuật, ngậm cái càng tre giấu kín trong lưỡi. Khi nói chuyện, chỉ nghe có tiếng càng e e, khiến cho tụi tôi phục lăng. Có hôm tổ trác, đang ngậm kín cái càng tre thì nó cười sằng sặc vì nghe một chuyện vui, nên cái càng chạy tọt vào cổ họng. Chơi ngu thì vào nhà thương thôi. Có lần lẩn thẩn, tôi giải phẫu cái càng tre. Giữa thân càng là một miếng tre vát mỏng, thon. Không khí đi qua miếng tre này sẽ tạo nên tiếng kêu. Mảnh tre vát mỏng này là vật quan trọng nhất trong cây càng, được gọi là lưỡi gà. Trong những cuộc thi thổi bong bóng với nhau, tôi ăn gian tụi bạn bằng cách lén gỡ cái miếng tre ấy ra, thì bong bóng của tụi nó coi như tắc tị. Có thể mảnh tre vát nhỏ này được gọi là lưỡi gà vì nó giống như lưỡi con gà, hoặc vì nó có tác dụng phát ra âm thanh như tiếng gà gáy. Giống như trong cây càng, harmonica cũng có lưỡi gà cấu tạo bởi một lá đồng mỏng được tôn vinh là trái tim của cây càng này. Cũng vì độ mỏng như vậy nên lưỡi gà rất dễ bị tổn thương nếu có lực tác động như rơi, lấy vật lạ chọc vào làm công, dẫn đến việc nghẹt hơi, thổi nặng, rè tiếng. Nhưng đâu hẳn thế. Trong bật lửa Zippo cũng có cái lưỡi gà. Lưỡi gà cũng là một trong những thành phần cấu tạo không thể thiếu trên giày thể thao. Nhiệm vụ của lưỡi gà dùng để bảo vệ phần mu bàn chân, đồng thời giúp giảm áp lực gây ra bởi dây dài tác động lên bàn chân. Hai thể loại lưỡi gà này không kêu thành tiếng nhưng cũng rất quan trọng cho chất lượng sản phẩm. Và con người cũng có lưỡi gà. Nếu những đứa trẻ bị ngắn lưỡi gà thì sẽ có những vấn đề liên quan đến phát âm. Về cấu tạo, lưỡi ga nằm ở giới hạn sau của ổ miệng, là một phần của khẩu cái mềm. Lưỡi ga có người khá to, có người khá nhỏ, không phải mọi người như nhau. Chức năng của khẩu cái mềm và lưỡi ga là đóng eo họng khi nuốt, không cho thức ăn đưa lên mũi, mở ra khi hít thở. Chúng còn tham gia vào chức năng phát âm. Có một số dị tật lưỡi ga liên quan chủ yếu đến các dị tật của hở hàm ếch hay sứt môi, hay cả sứt môi và hở hàm ếch, lưỡi ga chẻ đôi. Dị tật này có thể ảnh hưởng hoặc không ảnh hưởng đến phát âm. Nhiều trường hợp không có lưỡi ga, nhưng khẩu cái mềm vẫn đủ đóng kín đường lên mũi theo yêu cầu. Khi nói thì không ảnh hưởng đến giọng nói của trẻ. Nãy giờ nói vòng vo, chứ còn nhân vật chính là con gà, thì lưỡi gà của nó ra sao? Có lẽ chẳng ai quan tâm đến lưỡi con gà, chỉ trừ dân chơi đá gà. Kỳ lạ là mỗi khi gặp con gà không có lưỡi, ấy là quý, ví như thần thánh, được xếp hạng thần kê. Bởi không lưỡi, nên khi gáy, phát ra âm thanh kỳ lạ, giật 3-4 tiếng. Nói là không lưỡi, kỳ thật lưỡi có, nhưng thụt quá sâu xuống đốc họng không thấy. Hoặc nếu có thể thấy được cũng rất quý. Gà có lưỡi đen hoặc bớt đen cũng quý, gọi là linh kê. Ngoài ra còn nhiều loại lưỡi gà thuộc loại quý như chẻ làm đôi, lưỡi cục ngủng. Và cái lưỡi của người. Cái lưỡi của con người không liên quan gì đến cái lưỡi gà trong cổ họng. Nhiều người có lưỡi nhưng không thèm nói, lại có người còn kêu hơn gà, nhất là trong giới làm nghệ thuật. Các nường lại gáy to hơn. Chắc quý bạn đọc còn nhớ, có hai quý nàng sau khi đóng phim Shanghai về nổ trời rằng được đóng chung với Châu Nhuận Phát và Cũng Lợi. Khi phim được chiếu, dân tình đi xem thì thấy hai đại nữ diễn viên này xuất hiện trong một màn vũ chỉ có 3 giây ngắn ngủi. Tại sao con người cũng thích gáy như con gà? Cái lưỡi, với trách nhiệm và quyền hạn được phân công đúng quy trình, là phụ trách vị giác. Nghĩa là lưỡi chỉ có nhiệm vụ nêm, nếm để cho lãnh đạo biết món này ngon hay dở, món kia được giải chiếc thìa vàng. Phụ trách vị giác nên công việc của lưỡi là nếm. Lưỡi dùng để nếm thức ăn cho vừa lòng ông chủ. Người mẹ thương con nếm thưa bột có nóng không trước khi đút để trẻ phòng bị phỏng. Còn có người dùng lưỡi để nếm phân để mua đồ chính trị. Như Việt Vương Câu Tiễn đã nếm phân Ngô Phù Sai hòng kiếm được lòng tin. Cái lưỡi hết sức tôn trọng quyền bình đẳng giới. Khi đàn ông hay đàn bà gì cũng sở hữu một cái lưỡi như nhau. Thông thường, lưỡi đàn ông cứng và khô, còn lưỡi đàn bà thì mềm và ngọt. Có lẽ vì đàn bà hay ăn vặt, hay tám, nước bọt được tiết ra nhiều, nên lưỡi phụ nữ nằm ở vùng tập trung nước bọt mới mềm và ngọt hơn lưỡi đàn ông. Phải như vậy mới có câu hát: uống ly chanh đường, uống môi em ngọt. Nhưng nhờ cái lưỡi nên đàn bà cũng thường chiến thắng đàn ông trong những cuộc cãi vã truyền thống của Adam và Eva. Theo quyển Cuộc Chiến Trong Phòng Ngủ của hai tác giả Barbara và Alain Pisser, sau nhiều năm nghiên cứu não bộ của hai phái đã kết luận, phụ nữ có vùng não bộ dành riêng cho khả năng nói. Họ nói rất giỏi. Họ có thể sử dụng khả năng này dễ dàng và bị thu hút về những lĩnh vực cho phép họ thể hiện thế mạnh này, như nhà tâm lý, người tư vấn hay giáo viên. Trong một thí nghiệm khám phá não bộ của nam và nữ tại trường đại học Yale năm 1965, tiến sĩ Bennett và các cộng sự đã xác nhận rằng đàn ông chủ yếu sử dụng bán cầu não trái để thể hiện nhiệm vụ nói, trong khi phụ nữ sử dụng cả hai bán cầu não trái và phải cùng lúc để thực hiện chức năng này. Trong ngôn ngữ của đàn ông có nhiều thuật ngữ và từ ngữ. Người phụ nữ thì tích cực sử dụng ngữ điệu và cảm xúc. Một phụ nữ nói đến 8.000 từ mỗi ngày, sử dụng 3.000 âm thanh và 10.000 tín hiệu phi ngôn ngữ. Ở nam giới, các con số tương ứng như sau: 4.000 từ, 2.000 âm thanh, 3.000 cử chỉ. Tuy nhiên, ông trời sinh ra cái lưỡi không chỉ để nêm nếm, để hôn môi gần, nên nhớ phải đánh răng cẩn thận, mà còn phải làm một công việc nữa là nói. Nói thì cũng có nhiều kiểu, như dân thì dùng lưỡi để oán than, còn quan thì dùng lưỡi để phát biểu lời vàng ý ngọc nhà quan. Ví dụ chi tiền tiếp khách trên 3 tỷ đồng thì nói, có bao nhiêu mà la lối. Quan dùng lưỡi để nói kiểu miệng nhà quan có gan có thép, thì cũng có bậc khoa bảng dùng lưỡi để nói còn hơn diễu hài, kiểu như hồ thủy điện không xả lũ, chỉ để nước mưa đi ngang qua thôi, nên hồ chỉ xả nước mưa chứ không xả lũ. Cái lưỡi này thuộc loại không xương, nên nhiều điều lắt léo. Cái lưỡi rất quan trọng đối với quan tham. Như ta đã biết, trong việc ăn uống, lưỡi đưa thức ăn vào lưỡi. Nhờ có lưỡi mà người ta có thể nuốt được bất cứ thứ gì, từ xi măng đến sắt thép. Người có chức vị to thì nuốt tiền, nuốt bạc của ngân sách để mà đớp hít cho no căng cái bụng. Xếp cấp tỉnh thì đớp hít theo cấp tỉnh, còn xếp cấp xã, huyện thì đớp hít theo cách xã, huyện. Chỉ có dân nghèo có lưỡi thì lại chẳng biết sử dụng cho đúng chức năng của nó, mà chỉ để dành chắc lưỡi như thạch sùng. Họ chỉ khác thạch sùng ở chỗ là không được giàu ngay từ khi mới sinh. Ấy vậy mà vô duyên lãnh một mớ nợ cho các quan tha mới đau như cắn nhầm lưỡi chứ. Muốn được dùng lưỡi để đưa tất cả bù lon, con tán, bằng vàng vào bao tử thì việc đầu tiên là phải có sèn để phụng thờ các anh trên. Còn nếu không có thì phải biết dùng lưỡi là một chuyện đáng kinh khác, là liếm đê. Tây gọi là lech khun, một thuật ngữ dành để chỉ những thằng nịnh hót được thăng tiến. Kiểu thứ ba trong công thức: tiền tệ, quan hệ, đồ đệ. Tất nhiên, nói đi thì cũng phải nói lại. Nếu có người dùng lưỡi để mua đồ cá nhân, khi sinh đời bố cũng có đời con, thì cũng có người biết dùng lưỡi để phát biểu những điều ích nước lợi dân trong quốc nội cũng như trên trường quốc tế. Ngày xưa, có người Tô Tần dùng lưỡi để thuyết hợp tung suối sáu nước, hợp nhau đánh Tần, mà được đeo ấn tính sáu nước, bài vàng, gươm báo. Còn người Trương Nghi há mồm hỏi vợ, cái lưỡi ta còn không? Bà vợ tưởng rằng chồng mình bị Chiêu Dương đánh học máu mồm, máu mũi, nên khùng bèn cười mà nói cho chồng vui, còn. Thế là người Trương Nghi phấn khởi, hồ hởi, nói rằng, lưỡi còn đó là tiền của con, nàng chớ lo là phải chịu khốn cùng mãi. Sau đó, Trương Nghi đem thuyết liên hoành đi thuyết phục sáu nước tôn thờ nước Tần mà được vinh thân. Té ra, Nghi có lưỡi, mà Tần cũng có lưỡi, nhưng với hai mục đích khác nhau. Đâu phải cái lưỡi nào cũng vì chính nghĩa đâu. Sáng nay, để nịnh xếp kiếm chút phồn hoa, mới bắt chước tiên sinh Trương Nghi há mồm hỏi vợ, lưỡi chồng còn không? Vợ nhìn kỹ bèn phán, còn, nhưng phải cạo lưỡi đi. Lưỡi đầy bẩn trắng, chắc ông bị bệnh cúm gà rồi đó. Mà quên nữa, nhớ đánh răng kỹ mỗi sáng nha. Nhưng tôi nói thiệt, tuy ông có lưỡi, nhưng có khác gì bày trâu ngư gỗ đã bị rút mất lưỡi theo kế của Khổng Minh đâu. Có lưỡi mà im ra khi xếp làm bậy làm bạ, nói bậy nói bạ, thì chẳng thà ông có lưỡi gà. Mỗi sáng, gáy vài cái, thay đồng hồ báo thức, còn có ít hơn. Hành trình tìm chó. Có những người trên đời khoái ăn miếng giò chó đến nỗi nói câu nghe rất mất vệ sinh. Miếng dồi chó dắt kẻ răng 3 ngày vẫn còn thơm. Thôi, đó là chuyện của họ. Ở đây, chỉ nói vấn đề thuộc phạm trù kinh tế, cung và cầu. Có người ăn thịt chó, nên từ đó cũng đẻ ra những lò mổ chó. Tất nhiên là lậu. Lò mổ thì nhiều, mà chó thì cạn nguồn. Nên mới có bọn chuyên đi bắt trộm chó, mà ta gọi là cẩu tặc. Có cẩu tặc, nên mới có chuyện hành trình đi tìm chó. Nhà em có một con chó, nó tên là Lucky. Thằng con tôi mở đầu bài văn về chó như vậy, nghĩa là nó rất thương con chó. Con tôi thương chó, tất nhiên là tôi phải nuôi chó cho nó chơi. Thế rồi có một buổi chiều buồn, đó là khi con chó biến mất như bị bốc hơi. Thằng con tôi bỏ cơm, tối nằm khóc thút thít vì nhớ chó. Còn tôi cũng buồn, vì bây giờ mỗi tối đi nhậu về, không còn ai vẫy đuôi mừng rỡ, bởi vì nó là kẻ độc nhất mừng rỡ khi tôi về nhà mỗi tối, do thỉnh thoảng tôi cũng có cho nó ăn chè. Thế là hành trình tìm chó bắt đầu. Trước hết, tôi chạy ra khu chợ chó ở dưới chân cầu Móng, góc ngã ba Nam Kỳ Khởi Nghĩa và Bến Chương Dương, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một khu chợ chó lộ thiên với vài con chó còi cọc, ghẻ lở, cột vào gốc cây hoặc đang nằm le lưỡi trong chuồng. Không thấy bóng dáng con chó yêu đâu. Tôi liền chạy vào khu bán chó có vẻ chuyên nghiệp tại đường Lê Hồng Phong, quận 10. Tại khu chợ chó này, chó được bày bán trong những căn hộ đàng hoàng, chứ không phải lộ thiên, chịu mưa, chịu nắng như khu cầu Móng. Thứ nữa, chó ở đây thuộc dạng tương đối cao cấp với những chủng loài Bắc Kinh Phốc, Chihuahua, được nuôi nấng, vỗ béo bằng thức ăn chuyên ngành cho chó. Đi qua, đi lại, 2-3 vòng, chẳng thấy chó đâu. Tôi đành tiêu nghỉu đi về. Ở khu chợ chó này, thi thoảng tôi thấy những anh giai đi có đôi, người ngồi sau yên xe phân khối lớn ôm con chó, có cặp mắt buồn thiêu, gã bán cho các chủ cửa hàng. Sau một hồi cò kè mặc cả, thì hàng trao tiền lấy. Trong đội quân chó nằm trong chuồng, chờ người đến mua, có thêm một chú lính chó mới. Nổi máu nghề nghiệp, tôi đến quán cà phê đối diện bên lề đường quan sát. Chỉ trong một buổi sáng, có nhiều những tay săn bắt chó đem chiến lợi phẩm đóng góp cho chợ chó ở đây. Chắc chắn những tay có thân hình xăm trổ, có gương mặt mà chó cũng phải sợ này, là những tay săn bắt chó chuyên nghiệp. Nghe kể hàng đêm và ngay cả ban ngày, ở những khu phố vắng vẻ, chúng đã dùng bả có thuốc mê để bắt chó. Tài tình hơn là khi con chó đang đi lững thững, chúng chạy xe ngang và dùng một cái vợt có thòng lọng, ngoắc một cái đã tròng vào cổ con chó. Thế là cứ việc kéo con chó lên. Nếu bán cho vừa thì kiếm được vài trăm ngàn. Nếu cho chủ chuộc lại với dòng điệu thương cảm, tụi em thấy nó đi lạc, biết là của anh chị nên mang lại trả. Thế là kiếm bạc triệu ngon ơ nếu vớt phải con chó quý. Mà nhà giàu bây giờ thường chơi chó có thương hiệu, chứ ai chơi chó ta? Chuyện bắt chó không chỉ xuất hiện ở xứ ta. Tôi cứ đinh ninh chuyện bắt chó rồi cho chuộc thuộc loại độc quyền của Việt Nam. Chứ thời của ông Văn Hào Ý, Alberto Moravia, đã có rồi nhé. Trong truyện Con chó Trung Quốc, với bối cảnh xã hội Ý sau Thế chiến thứ hai, nhân vật xưng tôi, Luigi, cực kỳ túng quẫn, nên đã chuyển sang nghề bắt chó của nhà giàu để lấy tiền thưởng. Hãy đọc một đoạn để biết nghề bắt chó của Y đi trước những tay cẩu tặc xứ ta như thế nào. Tay tôi thủ sẵn một sợi dây thừng có thắt thòng lọng. Hễ thấy đứa giúp việc nào vừa bước ra đường là tôi lập tức bám theo từ xa. Hễ thấy đứa giúp việc nào lơ đễnh là ngay lập tức tôi bay đến cạnh con chó, quăng nhanh thòng lọng vào cổ và lôi nó đi. Ngày nọ, anh ta bắt được một con chó lạ. Anh ta dẫn nó đi dạo ngang qua túp lều của một người Trung Quốc, sống chung với một cô gái điếm người Ý tên Vesseria. Thấy con chó, tên Trung Quốc cho biết con chó này là chó Trung Hoa và hắn có thể nuôi con chó cho đỡ nhớ quê hương. Lugi không đưa chó cho hắn vì tên Trung Quốc này chỉ nói miệng. Lugi cần tìm con chủ con chó để kiếm chút ít tiền chuộc. Nhưng xui cho Lugi là chủ con chó là người Mỹ đã hồi hương cố quốc trong những ngày Lugi nằm bệnh. Thế là bỗng dưng Lugi phải nuôi một con chó. Bán chó thì chẳng ai chịu mua vì nhìn hình dạng của Lugi, người ta biết ngay là chó ăn cắp. Hắn cũng không muốn đem đến mấy chuồng chó của thành phố vì những nơi này cũng để cho chó chết mà thôi. Nhưng hắn cũng không thể nuôi con chó vì hắn nuôi bản thân mình cũng chưa xong. Một giải pháp bất ngờ xuất hiện. Hắn gặp Pesseria và hai bên đã ngã giá một cuộc tình chớp nhoáng bằng một con chó với hương vị ái ân. Hôm sau, hắn có dịp đi ngang túp lều của tên Trung Quốc và phát hiện trong đống rác một cái chân chó còn đầy đủ lông lá, dính đầy máu. Khi hắn bước vào lều, tên Trung Quốc còn tỏ ra thảo ăn khi đưa cho hắn một cái đĩa đầy thịt chó. Lugi đấm vào mặt tên Trung Quốc và rượt hắn chạy trối chết. Mày làm gì con chó rồi? Đồ sát nhân! Con chó đâu rồi? Từ hôm đó, Lugi không còn đi bắt chó kiếm tiền chuộc nữa và nghĩ về Pesseria. Nếu hắn biết được cô nàng đang thịt con chó thì chắc hắn sẽ giết cô ta. Ngồi tám với thằng bạn về nỗi buồn mất chó, tôi được nó hiến dâng một địa chỉ khá rùng rợn là đi tìm các lò mổ chó trên khu ngã ba ông Tạ. Nó còn hăm: nếu mày không tìm lẹ lên, biết đâu bữa nào đi ăn thịt chó, mày ăn nhầm thịt chó của mày đó. Tôi liền tức tốc chạy đến khu bán thịt chó ngã ba ông Tạ, góc Phạm Văn Hai và Cách Mạng Tháng Tám. Dọc lề đường Phạm Văn Hai là những xe đẩy, những mẹt bán thịt chó đã thui, luộc sẵn, hoặc nếu khách cần, có cả thịt chó sống mang về để khách tự chế biến. Nhìn những tảng thịt đùi bóng nhảy, lòng tôi tự mong rằng đó không phải là thịt của con Lucky nhà mình. Thấy tôi đứng sơ rớ, một thanh niên mặt mày khá bậm trợn tiến lại hỏi: anh mua gì? Tôi gãi đầu: tôi mất một con chó, định lại tìm thử, nếu nó còn sống tôi xin chuộc lại. Tay thanh niên nói liền: em sẽ dẫn anh đi vô mấy cái lò mổ ở đây. Anh cho em xin 50.000 đồng. Nếu tìm được chó thì anh cho em 100 nữa. Ok. Tôi liền đồng ý. Thế là anh ta dẫn tôi đi vào những đường hẻm ngõ ngách của khu lò mổ này. Nói lò cho quay, chứ thực ra là những căn nhà nhỏ được dùng để hóa kiếp cho chó phục vụ con người. Tôi ghé vài lò mổ, đứng nhìn những con chó có cặp mắt buồn thiêu, chen chúc nhau trong những cái chuồng hay liên kết chúng bằng những sợi dây xích dài ngoằng cỡ cả chục con trong những căn nhà hôi hám. Bụng dạ tôi thề rằng nhất định sẽ không bao giờ ăn thịt chó nữa. Đi khoảng chừng chục cái lò, nhìn ngắm chừng vài chục con chó, nhưng chẳng thấy chú Khuyển nhà mình đâu. Tôi quay qua hỏi tay dẫn mối: không có con chó của tôi ở đây, có khi nào nó bị mần chưa? Mới bị bắt hôm qua, chắc chưa bị mần đâu. Hay là mình ra cầu kiệu, anh cho thằng em xin thêm 50.000 nữa, em dẫn anh ra mối ở cầu kiệu. Cầu kiệu thời kỳ chưa được xây cầu mới là một địa danh cũng nổi tiếng như ngã ba ông Tạ. Ở đây chỉ bán lác đác vài con chó sống như ở cảnh chợ chiều. Nhưng những tay bắt chó lẫn chuột chó mà không biết địa danh này thì chưa xứng danh anh hùng. Anh bạn dắt mối có lẽ thuộc loại người quen mặt ở khu cầu kiệu này, nên vừa thấy mặt anh ta, đã có người chạy lại chào hỏi. Sau khi nghe anh ta giới thiệu, một người phụ nữ hỏi tôi: anh cho tôi biết chó anh màu gì, có điểm gì để nhận ra nó không? Sau khi nghe tôi kể một số thông số và đặc điểm nhận dạng của nó, người phụ nữ bèn móc túi lấy ra cái điện thoại cầm tay và alo. Một lát. Có phải chó anh bị chặt một khúc đuôi không? Tôi mừng rỡ. Đúng, đúng. Bây giờ, nó bị bắt ở tận quận 7 lận. Nếu anh muốn chuộc, giá là 2 triệu rưỡi. Anh đưa tiền trước cho tôi. Nếu mang về không đúng, thì tôi trả tiền lại. Thấy tôi ngần ngừ, anh dắt mối bảo. Anh yên tâm, tụi tôi có đầy đủ uy tín. Người về từ Triều Châu trong nghề chuộc chó. Anh mà không ứng trước thì không tìm lại chó được đâu. Thôi thì, cũng phải liều chứ biết sao. Vả lại tôi nghĩ rằng, khi họ sống và đặt đường dây tìm chó ở đây, thì họ không thể lừa mình được. Thế là tôi đưa cho người phụ nữ đúng số tiền chuộc. Trong khi chờ đợi, tôi mời người dẫn mối uống cà phê để tâm sự về tình yêu chó đang trỗi dậy trong người tôi. Không biết có phải vì xúc động tấm lòng yêu chó nồng nàn của tôi hay là vì ly cà phê bắp rang không tính tiền mà anh ta kể cho tôi nghe về biệt đội trộm chó. Ở Sài Gòn hiện nay, đời sống kinh tế phát triển đã tạo ra một tầng lớp người thích nuôi chó kiển. Sinh ra cái nghề trộm chó kiển rồi cho chuộc lại. Những tên cẩu tặc loại này ăn mặc hợp mốt như người thượng lưu. Chúng đi xe SH, A+, Airblade mới cáo cạnh, chạy vòng vòng những khu phố sang trọng như đưa tìm nhà. Thấy bóng dáng chú cẩu nào thuộc loại nằm trong danh mục đang lon ton trong nhà, thì bọn chúng sẽ vứt mồi có thuốc mê để chó còn có thể hồi tỉnh. Chứ thuốc chuột thì con chó ngủm củ từ thì làm sao mà kiếm tiền chuộc được. Có bọn còn táo tận hơn, đang ngồi trên xe, khi thấy cô gái nào đang dẫn chó đi trên đường, thì nó liền nhảy xuống, cắt dây da, rồi ôm chó lên xe dông tuốt. Ấy vậy mà, ngộ ghê. Có nhiều cô khi chó bị cắt bứt dây rồi mà cũng chưa biết mất chó. Nếu gặp cô gái đang ôm chó ngồi sau xe bạn chở, thì chúng cứ tà tà chạy theo. Thừa lúc cô gái lơ đễnh, khi nhìn thấy giai đẹp, chúng bèn ra tay xớt con chó, rồi phóng xe dông mất. Khổ chủ, chỉ có nước la ầm ĩ thôi, chứ làm gì nhau. Anh chàng dẫn mối này còn kể nhiều chuyện về cái chợ chim chó ở đường Hàm Nghi, khu vực chợ cũ, có từ năm tôi chưa sinh ra, và kết luận. Khi nào còn những cái chợ này, còn người ăn thịt chó, thì chuyện chó bị ăn cắp bởi đội quân sang bắt chó là chuyện thường ngày ở huyện. Tôi hỏi, nếu người chủ không chịu chuộc thì sao? Người dẫn mối trả lời, thì trở thành thịt chồn trong nhà hàng chứ sao? Đâu phải nhà hàng lúc nào cũng có chồn bán cho khách đâu. Chó kiển thường nhỏ con nên ăn y như chồn vậy. Người phụ nữ đi khoảng chừng một giờ sau đó quay lại. Phía sau xe là một cái bao biết động đậy. Vừa ngừng xe, bà ta tháo bao ra. Và thiên thần thổ địa ơi, tôi không thể nhìn ra con Luki của mình nữa. Mặc dù rất là mừng, ngay cả con chó cũng ca lết đi về phía tôi như một con chó tàn tật. Chắc là nó đã bị chích điện hay uống loại thuốc gì đó để cho quên hết quá khứ chăng? Họ phải nói là biết tôi vui cỡ nào khi chở chó ra về. Sau khi chi đầy đủ các khoản, thôi biết sao được, hy sinh cho niềm vui của con vậy. Về nhà, bạn bè tôi gọi điện thoại đến hỏi, và sau khi biết tôi đã tìm được chó, tụi nó liền nói, thôi đi nhậu ăn mừng đi, ghé khu Thị Nghè, làm chầu vitamin gâu gâu nhé.